Ba La Mã. Đoạn nhân mạng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn du hóa Tỳ Xá Ly ở trong giảng đường bên sông Di Hầu. Bằng vô số phương tiện, Phật giảng cho các tỳ kheo thực hành quán bất tịnh. Khen ngợi sự thực hành quán bất tịnh, khen ngợi tư duy về sự thực hành quán bất tịnh. Các tỳ kheo khởi lên ý nghĩ: Này Đức Thế Tôn, vì chúng ta nói thực hành quán bất tịnh, khen ngợi sự thực hành quán bất tịnh, khen ngợi tư duy về sự thực hành quán bất tịnh. Bấy giờ, các tỳ kheo liền dùng vô số phương tiện tu tập quán bất tịnh. Sau khi từ thiền định tỉnh giác, các vị ấy sinh ghê tởm thân mạng, sầu ưu, không an lạc. Cũng như con trai hay con gái yêu thích bản thân, đem rắn chết, chó chết, người chết, cột nơi cổ mình để rồi ghê tởm mùi hôi thối ấy. Các tỳ kheo cũng như vậy, bằng vô số phương tiện tu tập quán bất tịnh, ghê tởm thân mạng, sầu ưu, không an lạc, bèn tìm dao muốn tự sát, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết. Các tỳ kheo ở trong một khu vườn bên sông Bà Cầu khởi lên ý nghĩ: Đức Thế Tôn đã từng dùng vô số phương tiện nói về sự thực hành quán bất tịnh, khen ngợi sự thực hành quán bất tịnh, khen ngợi tư duy về sự thực hành quán bất tịnh. Tỳ kheo kia dùng vô số phương tiện tập tu quán bất tịnh, sinh ghê tởm thân mạng, sầu ưu, không an lạc, tìm dao muốn tự sát, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết. Bấy giờ, có tỳ kheo tên là Vật Lực Già Nan Đề, dòng Sa Môn xuất gia, tay cầm dao bén vào trong vườn Bà Cừu. Có một tỳ kheo đang ghê tởm thân mạng ô uế bất tịnh, từ xa thấy tỳ kheo Vật Lực Già Nan Đề đến, bèn nói rằng: Đại Đức, hãy đoạn mạng tôi. Tôi đem y bát cho ông. Vật Lực Già liền chịu thuê bằng y bát, tức thì đoạn mạng vị tỳ kheo ấy. Y đi đến bờ sông kia để rửa dao, lòng sinh hối hận, tự nói: Hôm nay thật bất lợi cho ta, thật chẳng lành cho ta. Tỳ kheo kia không tội lỗi gì, ta lại nhận lời đoạn mạng căn của ông ấy. Vào lúc đó, có một thiên ma biết tâm niệm của tỳ kheo này, liền dùng thần túc đến trước Vật Lực Già Nan Đề, đứng trên mặt nước mà không chìm, khen ngợi, khuyến khích rằng: lành thay thiện nam tử. Hôm nay ông được công đức lớn, đã độ người chưa được độ. Tỳ kheo Nan Đề nghe thiên ma khen, sự hối hận kia tan biến, liền khởi lên ý nghĩ: Này ta đặng công đức lớn, độ người chưa được độ. Nghĩ như vậy rồi, y lại cầm dao vào trong vườn mà hỏi: Ai chưa độ, nay tôi sẽ độ cho. Khi ấy, có tỳ kheo chưa ly dục, thấy tỳ kheo Vật Lực Già Nan Đề thì quá kinh hoảng, lòng trong người dựng ngược lên. Vật Lực Già Nan Đề thấy vậy, nói các tỳ kheo rằng: Các ngài chớ sợ, các căn chưa thuần thục thì chưa thể hóa kiếp được. Đợi đến lúc thành thục, tôi sẽ hóa kiếp cho. Trong số các tỳ kheo ái dục đã diệt tận, thấy Vật Lực Già Nan Đề, lòng không sợ sệt, lông trong người không dựng ngược lên. Khi ấy, tỳ kheo Vật Lực Già Nan Đề hoặc một ngày giết một tỳ kheo, hoặc giết 2, 3, 4, 5 cho đến 60 người, xác chết trong vườn kia vứt bỏ bừa bãi, hồi thối, bất tịnh, giống như một bãi tha ma. Lúc bấy giờ, có các cư sĩ lễ bái các chùa, lần hồi đến vườn kia, thấy vậy, ai nấy đều kinh sợ, lấy làm kỳ quái, cùng nhau chê bai. Trong vườn này có sự đại biến, Sa Môn Thích Tử không có lòng từ mẫn, giết hại nhau. Tự xưng rằng ta tu chánh pháp, như vậy đâu có gì là chánh pháp. Họ giết hại lẫn nhau. Các tỳ kheo còn tự giết nhau, huống là đối với người khác. Từ nay chúng ta chớ nên kính phụng, thừa sự, cúng dường Sa Môn Thích Tử nữa. Họ rao truyền trong thôn ấp, đừng cho cư trú và vãng lai. Khi ấy các cư sĩ thấy trong vườn này uế ác như vậy nên không tới lui nữa. Bấy giờ tỳ kheo trú tại Tỳ Xá Ly có nhân duyên nhỏ, tập hợp lại một chỗ. Lúc ấy, Đức Thế Tôn quan sát số lượng các chúng tỳ kheo giảm thiểu và các đại tỳ kheo có tiếng tâm đều không có mặt. Đức Thế Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi A Nan: chúng tăng tại sao giảm thiểu? Các đại đức nổi tiếng ở đâu mà không thấy mặt hôm nay? Tôn giả A Nan đem nhân duyên đã xảy ra trình bày đầy đủ với Phật. Thế Tôn trước đây dùng vô số phương tiện vì các tỳ kheo thuyết giảng một cách rộng rãi về sự thực hành quán bất tịnh, khen sự thực hành quán bất tịnh, khen tư duy sự thực hành quán bất tịnh. Các tỳ kheo nghe rồi tu tập, nhàm tởm thân mạng, tìm người đoạn mạng. Do vậy mà số lượng bị giảm thiểu. Cúi xin Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà phương tiện thuyết pháp khác, khiến cho tâm mọi người khai mở, vĩnh viễn không nghi hoặc. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: này hãy tập hợp các tỳ kheo nơi giảng đường. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, tập hợp các tỳ kheo nơi giảng đường, sau đó đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên, thưa: kính bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tăng đã họp, nguyện Đức Thánh biết thời. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền đến giảng đường, ngồi giữa đại chúng, bảo các tỳ kheo: có Anapana tam muội, tịch nhiên khoái lạc. Các pháp bất thiện đã sinh, nó có khả năng diệt trừ, vĩnh viễn không phát sinh trở lại. Ví như tiết trời mùa thu, sau cơn mưa thì không còn bụi bẩn. Lại như một trận mưa lớn có khả năng chặn đứng luồng gió mạnh. Anapana tam muội cũng lại như vậy, tịch tịnh khoái lạc. Với các pháp bất thiện đã sinh, nó có khả năng diệt trừ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì các tỳ kheo nói Anapana tam muội, khen Anapana tam muội, khen sự tu tập Anapana tam muội. Các tỳ kheo liền khởi lên ý nghĩ: Đức Thế Tôn hôm nay dùng vô số phương tiện vì chúng ta nói Anapana tam muội, khen Anapana tam muội, khen sự tu tập Anapana tam muội. Chúng ta hãy tinh cần tu tập. Rồi các tỳ kheo liền bằng đủ phương tiện khác nhau tư duy nhập Anapana tam muội. Sau khi từ Anapana tam muội tỉnh giác, họ tự biết mình chứng đắc pháp tăng thượng thù thắng, an trụ nơi quả chứng. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo trong vườn Bà Cừu: việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp của Sa Môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, là việc không nên làm. Làm sao các tỳ kheo trong vườn Bà Cừu này lại ngu si mà dứt mạng lẫn nhau? Đức Thế Tôn sau khi dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo trong vườn Bà Cừu là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo mà kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu để chánh pháp tồn tại lâu dài. Người muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào cố ý tự tay dứt sinh mạng người, cầm dao đưa người, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, nói: này nam tử, ít gì sự sống xấu ác này, thà chết còn hơn sống. Với tâm tư duy như vậy, dùng mọi phương tiện khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, tỳ kheo ấy là kẻ ba la di không được sống chung. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Người, từ khi thức đầu tiên cho đến khi thức sau cùng mà dứt mạng sống của nó. Giết, tự mình giết, sai bảo người giết, sai sứ giết, sai người đi và về mà giết, hoặc trùng sứ mà giết, hoặc sai sứ luân chuyển giết, hoặc nhờ người đàn ông giết, hoặc sai người tìm người đàn ông giết, tìm cầu người cầm dao giết, sai người tìm cầu cầm dao giết, ra dấu bằng thân miệng nói, thân miệng đều hiện tướng, hoặc gửi thư, sai khiến người đưa thư, giết bằng hầm hố, bằng ỷ phát, cho uống thuốc, đặt dụng cụ giết. Tự mình giết, dùng tay hoặc gạch đá, dao, gậy và các vật khác để tự mình giết. Người giết phạm ba la di, phương tiện mà không giết được, phạm thô lan giá. Sai bảo người giết. Khi giết, tự mình giám sát việc giết, sai người trước, ném vào trong nước, lửa, hoặc từ trên núi xô xuống hố sâu, hoặc khiến voi già chết, hoặc khiến ác thú ăn, hoặc khiến rắn cắn và các lệnh giết khác. Người được lệnh giết, người ra lệnh phạm ba la di, phương tiện mà không giết được, thù lan giá. Sai sứ giết. Tỳ kheo sai khiến sứ giả đoạn mạng người nào đó, người ấy vâng lời mà đi. Nếu đoạn được mạng, người sai khiến thành ba la di, phương tiện mà không đoạn được mạng, người sai thù lan giá. Sai người đi và về mà giết. Tỳ kheo sai sứ đi đoạn mạng người nào đó, người đó vâng theo lời mà đi, muốn giết nhưng chưa được bèn trở về. Sau đó, người ấy lại y theo lời dạy trước mà đi giết lần nữa. Nếu giết được, người sai thành ba la di, phương tiện mà không giết được, người sai thù lan giá. Trùng sứ mà giết, tỳ kheo sai sứ giả, ngươi hãy đi đoạn mạng người đó, lại nối tiếp sai sứ như vậy, cho đến 4-5 lần, người được sai liền đi giết. Giết được, người sai thành ba la di, phương tiện mà không giết được, người sai thù lan giá. Sứ giả luân chuyển mà giết, tỳ kheo sai sứ, ngươi hãy đoạn mạng người đó. Người ấy lại sai người khác, cho đến 100 hay 1000 lần sai như vậy để đoạn mạng người kia. Đoạn được, người sai thành ba la di, phương tiện mà không giết được, người sai thù lan giá. Tìm cầu nam tử giết, như nói, trong đây ai biết có người như vậy, có khả năng dùng dao, có phương tiện, học tập lâu, không sợ sệt, không bỏ cuộc, có thể đoạn mạng của người đó. Người được sai liền đi đoạn mạng người kia. Đoạn được, người tìm cầu thành ba la di, phương tiện mà không giết được, người tìm cầu thù lan giá. Sai người tìm cầu nam tử giết, như sai người. Trong đây ai biết có người như vậy, có khả năng dùng dao, có phương tiện, học tập lâu, không sợ sệt, không bỏ cuộc, có thể đoạn mạng của người nào đó. Người bị sai liền đi đoạn mạng người kia. Đoạn được, người sai tìm phạm ba la di, phương tiện mà không giết, người sai tìm phạm thù lan giá. Tìm cầu người cầm dao giết. Tự mình tìm cầu, nói, ai là người dũng kiện có khả năng cầm dao đoạn mạng người nào đó? Người kia liền đi giết. Giết được, người tìm cầu thành ba la di, không giết được, người tìm cầu phạm thù lan giá. Sai người tìm cầu kẻ cầm dao giết, cũng như vậy. Ra dấu bằng thân. Thân làm dấu hiệu giết, như làm cho rơi vào trong nước, trong lửa, từ trên cao rơi xuống đáy hang sâu, hoặc khiến voi già chết, khiến ác thú ăn, độc xà cắn. Người kia cho nơi dấu hiệu bằng thân này mà tự mình giết. Người ra dấu phạm ba la di, phương tiện mà không giết được. Người ra dấu phạm thù lan giá. Miệng nói hoặc nói thế này: ngươi đã làm điều ác, không có tâm nhân từ, lòng ôm sự độc hại, không làm các điều thiện, ngươi không làm việc cứu hộ, ngươi sống sẽ chịu nhiều tội báo, không bằng chết. Hoặc là nói như vậy: ngươi không làm các điều bạo ác, có nhân từ, không ôm lòng độc hại, ngươi đã làm các điều thiện như vậy, ngươi đã làm công đức, ngươi đã làm việc cứu hộ, ngươi sống để chịu các khổ, nếu ngươi chết sẽ sinh thiên. Nhưng lời nói này, người kia tự sát thành Ba La Di. Phương tiện mà không sát được, phạm thô lan giá. Ra dấu bằng thân và miệng cũng như vậy. Sai sứ đến người kia nói: ngươi đã làm điều ác, điều thiện, nói đầy đủ như trên. Nhưng nơi miệng của người sứ khen sự chết này mà người kia tự sát thành Ba La Di, phương tiện mà không chết được, phạm thù lan giá. Gửi thư, viết thư nói: ngươi đã làm điều ác, điều thiện, nói đầy đủ như trên. Sai bảo khiến sứ viết thư cũng như vậy. Hầm hố, xét biết người kia sẽ đi qua lại trên tuyến đường đó, giữa đường đào một cái hầm sâu, trong hầm để lửa hoặc dao hoặc rắn độc hoặc chông nhọn hoặc dùng thuốc độc bôi lên trên vật nhọn bén. Người kia rơi vào trong đó, nếu chết thành Ba La Di, phương tiện mà không giết được, phạm thù lan giá. Ỷ phát, biết người kia sẽ đứng tựa nơi chỗ nào đó, hoặc nơi cây, nơi tường, nơi rào, bên ngoài đó để lửa, dao, chông, rắn độc, bôi chất độc nơi vật nhọn, bẫy gài, khiến người kia rơi vào, nếu chết thành Ba La Di, phương tiện mà không chết, phạm thù lan giá. Cho uống thuốc, biết người kia bệnh, cho loại thuốc không đúng, hoặc tạp độc, hoặc quá hạn, cùng các loại thuốc khiến cho chết, thành Ba La Di, cho thuốc mà chẳng chết, thành thù lan giá. Đặt dụng cụ giết. Trước đã biết người kia vốn đã nhàm chán cái thân hèn hạ này, nên đem dao, đồ độc, hoặc dây và các thứ dụng cụ làm cho chết để đó. Người kia dùng một trong những vật này để tự sát. Nếu chết, người đặt Ba La Di, phương tiện mà không chết, người đặt thành thù lan giá. Nếu làm các việc như vậy, cho đến các phương tiện khác để giết, người kia do đó mà chết, thành Ba La Di, phương tiện mà không chết, phạm thù lan giá. Nếu con của trời, con của rồng, con của Atula, con của kiền thác bà, con của dạ xoa, ngạ quỷ, hoặc trong các loài súc sinh mà con nào có trí hiểu biết được tiếng người, hoặc lại có khả năng biến hình, phương tiện tìm cầu giết nó cho chết. Người giết thù lan giá, phương tiện mà không chết, đột kiết la. Súc sinh không thể biến hình, giết nó thành ba vật đề, phương tiện mà không chết, đột kiết la. Thật người, tưởng là người mà giết, Ba La Di, nghi là người, thù lan giá. Người, tưởng chẳng phải người, thù lan giá. Chẳng phải người tưởng là người, thù lan giá. Nghi chẳng phải người, thù lan giá. Tỳ Kheo Ni, Ba La Di, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La, Diệt Tẩn. Đó là trường hợp phạm. Sự không phạm là ném dao, gậy, gạch, đá nhằm trúng người kia chết. Xây cất phòng xá, làm rơi đá, gỗ, cây, đòn tay, chết người. Người bệnh nặng mà dìu, đỡ nằm, ngồi, đi, đứng, tắm rửa, khi uống thuốc, từ chỗ lạnh đến chỗ nóng, từ chỗ nóng đến chỗ lạnh, vào phòng, ra phòng, đến nhà xí, trở về. Tất cả không có tâm sát hại mà người bệnh chết thì người đỡ không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.